Thứ ba tuần thứ 14 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Hosea. Chúng phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng để rồi bị đập tan. Hỡi Samaria, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận. Chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ. Vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất. Nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samaria sẽ như thể mùn cưa. Chúng gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa không đặt làm đồng, là hạt lúa lép không có hột. Giả như có bột thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Israel bị tiêu diệt vì cầu cứu ngoại bang. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ, các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Luật lệ của ta có viết cho nó cả ngàn thì nó cũng coi là xa lạ. Khi lễ dâng ta thì chúng cứ dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền, chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-si lại bảo, ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: cần có các nhà lãnh đạo biết kính sợ Chúa để chăm sóc cho dân chúng. Tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất để chọn các nhà lãnh đạo là họ phải biết kính sợ Thiên Chúa. Những nhà lãnh đạo biết kính sợ Thiên Chúa luôn được Ngài chúc lành và bảo vệ. Vì vậy, dân chúng dưới quyền họ cũng biết kính sợ Thiên Chúa và được chúc lành. Đọc lịch sử Cựu Ước, chúng ta tìm thấy hai nhà lãnh đạo sáng chói là tổ phụ Abraham và vua David. Tổ phụ Abraham luôn vâng lời làm theo ý Thiên Chúa, cho dù ông không hiểu được lý do. Vua David tuy yếu đuối phạm tội, nhưng vẫn biết khiêm nhường để thống hối ăn năn. Các bài đọc hôm nay nêu lên hậu quả của việc có những nhà lãnh đạo không biết kính sợ Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hosea kết tội những nhà lãnh đạo của Israel đã không biết kính sợ Thiên Chúa và chạy theo tà thần. Hậu quả là họ hướng dẫn dân chúng theo đường lối của họ và bị làm nô lệ cho ngoại bang trong chốn lưu đày. Trong phúc âm, khi Chúa Giêsu dùng quyền lực Thiên Chúa để chữa một người bị câm, điều mà dân chúng thú nhận chưa từng xảy ra trong Israel bao giờ. Nhưng các kinh sư lại đổ tội cho Chúa, ông lấy dùng quyền lực của tướng quỷ mà trừ quỷ. Chúa Giêsu động lòng thương dân chúng, vì họ sống vất vưởng như chiên không người chăn. Ngài khuyên họ hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để Ngài gửi tới những chủ chăn thánh thiện đến gặt hái mùa màng về cho Thiên Chúa. Bài đọc 1. Hậu quả phải lãnh nhận do các nhà lãnh đạo không biết kính sợ Thiên Chúa. Thứ nhất, phân ly chính trị và tôn giáo. Vua Solomon mặc dù có tiếng là người khôn ngoan nhất, nhưng đã không biết kính sợ Thiên Chúa khi nhà vua về già. Vua đã nghe lời xúi giục của các bà vợ dân ngoại để lập những bàn thờ cho họ thờ tà thần, và chính vua cũng làm như thế. Tội thờ các thần ngoại của vua Salomon dẫn tới việc chia đôi đất nước, bắt đầu với thời của Jeroboam. Xin coi sách Các Vua, quyển thứ nhất, chương 11, từ câu 30 đến 39. Mặc dù việc chia đôi đất nước là do ý của Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã hứa với Jeroboam, Ngài sẽ chúc lành cho ông nếu ông trung thành thờ phượng Ngài và tuân giữ những điều Ngài chỉ dạy. Nhưng ông đã không làm như thế. Lẽ ra, vua Jeroboam phải tìm cách tham khảo ý của Thiên Chúa về việc phong vương cũng như thờ phượng, nhưng ông đã không làm cả hai điều. Đây là lý do ngôn sứ Hosea kết tội vương quốc Israel. Thứ nhất, tôn vương các nhà lãnh đạo ngoài ý Chúa. Chúng phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết. Thứ hai, tạc tượng thần để thờ. Vua cho làm hai con bê bằng vàng và bắt dân phải thờ phượng để họ khỏi tuân xuống Jerusalem làm mồi cho vua Juda. Nhà vua nói với dân một điều hoàn toàn trái ngược với sự thật. Đây là thần đã dẫn tổ tiên các ngươi ra khỏi Ai Cập. Một con bò vàng. Dân chúng chỉ biết làm theo lệnh nhà vua, vì nếu họ không làm theo, họ sẽ bị vua ra hình phạt. Làm riết rồi quen mà không cần suy nghĩ hỏi han gì nữa. Ngôn sứ Hosea theo lệnh của Đức Chúa giải thích: Hỡi Samaria, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận. Chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ. Vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samaria sẽ như thể mùn cưa. Thứ hai, liên hệ giữa việc thờ phượng và việc giữ lề luật. Israel đã xây dựng nhiều bàn thờ mà không theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ngôn sứ Hosea không kết tội việc xây dựng bàn thờ, nhưng kết tội việc sử dụng chúng. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Tội chính yếu của họ là tội không giữ lề luật. Họ nghĩ họ có thể dâng lễ vật thay cho việc giữ luật. Những lời dạy của ngôn sứ Hosea về luật thật là quan trọng cho lịch sử tôn giáo của Israel. Việc không giữ luật sẽ đưa tới việc thờ phượng sai. Hosea nói, luật lệ của ta có viết cho nó cả ngàn, thì nó cũng coi là xa lạ. Những lễ vật dâng của người không giữ luật chẳng những vô hiệu mà còn làm cho Thiên Chúa nổi giận. Ngài nói, khi lễ dâng ta thì chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Làm ác phải đền tội. Giờ đây, người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền. Chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Trở về Ai Cập không có nghĩa là sẽ qua Ai Cập, nhưng phải chịu thân phận của người nô lệ một lần nữa. Phúc âm. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Trong 3 năm công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã lang thang khắp miền Palestine để rao giảng tin mừng và chữa lành các vết thương hồn xác cho con người. Tuy thế, Ngài cũng biết gặp biết bao chống đối từ các kinh sư, luật sĩ và nhà cầm quyền Roma. Trình thuật hôm nay là một trường hợp điển hình. Hai phản ứng trước phép lạ Chúa Giêsu trục xuất quỷ ám ra khỏi người câm. Phản ứng thứ nhất của dân chúng, họ kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa thấy thế bao giờ. Người chất phát thành thật thấy sao nói vậy? Họ không bị ảnh hưởng bởi thành kiến và các tính toán lợi nhuận. Nhưng người Pharisee lại bảo, ông ấy dựa vào thấy quỷ vương mà trừ quỷ. Họ buộc tội Chúa có liên hệ với quỷ vương để khỏi phải tin và giữ những gì Chúa dạy. Hơn nữa, họ không muốn toàn dân đi theo Chúa vì họ sẽ mất uy quyền thế lực và những lợi nhuận vật chất. phản ứng của Chúa Giêsu. Ngài chẳng quan tâm gì đến những lời phê bình của họ. Ngài đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ba việc tông đồ Ngài làm gương cho chúng ta: dạy dỗ, để dân chúng biết đâu là sự thật từ biết bao nhiêu những điều sai trái trong thế gian; rao giảng tin mừng, để loan báo tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người và chỉ đường cho con người biết sống làm sao để đạt được hạnh phúc muôn đời bên Ngài; chữa lành mọi vết thương hồn xác. Chúa Giêsu cảm thương với những đau khổ hồn xác của con người. Ngài muốn mặc lấy để cứu chữa hay cất đi tất cả khổ đau mà con người phải chịu. Thứ hai, Chúa Giêsu lo lắng nhân loại không đủ người dẫn dắt. Không phải chỉ lo cho thế hệ đương thời, Ngài còn lo cho các thế hệ tương lai. Chỉ một câu vắn vỏi nhưng đã lột tả hết sự quan tâm của Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ Người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Áp dụng trong cuộc sống: khi chúng ta phải lựa chọn người lãnh đạo hay lựa chọn người biết kính sợ Thiên Chúa như vua David, tuy ông không có kinh nghiệm nhưng Đức Chúa đã làm mọi việc qua ông. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Thiên Chúa sai những nhà lãnh đạo biết kính sợ Ngài đến chăm sóc dân chúng và dạy cho dân luôn biết kính sợ Thiên Chúa và giữ lề luật của Ngài. Amen.